Tú và Hoàng Trang kính chào quý thính giả của Radio Nhân dân. Bây giờ là bản tin thời sự chiều.
Bản tin chiều nay ngày 3 tháng 2 sẽ có những nội dung chính sau đây.
Sáng nay, đoàn đại biểu Ban chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã đặt vòng hoa vào lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì hội nghị thúc đẩy sản xuất tiêu dùng trong nước và mở rộng thị trường xuất khẩu năm 2023 do Bộ Công Thương tổ chức.
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dự lễ kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đảng, 60 năm ngày Bác Hồ về thăm tỉnh Vĩnh Phúc.
Đại sứ quán Việt Nam tại các nước tổ chức lễ kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đảng.
Sau đây là nội dung chi tiết. Nhân kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, mùng 3 tháng 2 năm 1930, mùng 3 tháng 2 năm 2023. Sáng nay mùng 3 tháng 2, đoàn đại biểu Ban chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã đặt vòng hoa vào lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Dự lễ viếng có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến, quyền Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân.
Các đồng chí nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh, nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội, Phó Thủ tướng Chính phủ cùng nhiều đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lãnh đạo các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương đã dự lễ viếng. Vòng hoa của đoàn mang dòng chữ đời đời nhớ ơn Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại.
Sáng nay, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã chủ trì hội nghị thúc đẩy sản xuất tiêu dùng trong nước và mở rộng thị trường xuất khẩu năm 2023 do Bộ Công Thương tổ chức. Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng Chính phủ cho rằng trong bối cảnh khó khăn nhiều hơn thời cơ thuận lợi, ngoài những công việc thường xuyên phải giải quyết với yêu cầu đòi hỏi cao hơn, còn phải xử lý những vấn đề tồn đọng, những vấn đề đột xuất bất ngờ có thể xảy ra. Người đứng đầu Chính phủ chỉ đạo ngành công thương phải đẩy mạnh cải cách hành chính, đẩy mạnh xây dựng hạ tầng, xây dựng thể chế, tập trung cho ba động lực tăng trưởng là tiêu dùng, đầu tư và xuất khẩu, đẩy mạnh chuyển đổi số, phát triển kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, chống biến đổi khí hậu. Đặc biệt, Bộ Công Thương khẩn trương hoàn thiện 4 quy hoạch được giao, gồm quy hoạch điện, năng lượng, khoáng sản và hạ tầng dầu khí.
Chiều nay ngày 3 tháng 2 tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính, trưởng Ban chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ, chủ trì phiên họp thứ 3 của Ban chỉ đạo tổng kết công tác năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023. Phát biểu khai mạc, Thủ tướng nêu rõ, Đảng ta đã xác định xây dựng và hoàn thiện thể chế cải cách hành chính là một trong ba đột phá chiến lược. Bởi đây là lĩnh vực còn nhiều băn khoăn, trăn trở, tâm tư. Thời gian qua, Chính phủ đã quyết liệt chỉ đạo triển khai các đột phá chiến lược theo chủ trương đường lối của Đảng, trong đó có công tác xây dựng và hoàn thiện thể chế cải cách hành chính.
Sáng nay tại thành phố Vĩnh Yên, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã dự lễ kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, 60 năm ngày Bác Hồ về thăm tỉnh Vĩnh Phúc. Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh Vĩnh Phúc là vùng đất lịch sử, chính trị và văn hóa lâu đời. Trước những khó khăn, thách thức ngày càng lớn, Chủ tịch Quốc hội cho rằng việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của Vĩnh Phúc trong thời kỳ mới phải thật sự trân trọng, bảo vệ khát vọng đổi mới, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, lan tỏa mạnh mẽ tinh thần quán 10 năm xưa, cổ vũ ý chí tự lực tự cường, tinh thần cống hiến, khát vọng giàu có và khát vọng phồn vinh.
Sáng nay tại Phủ Chủ tịch, Văn phòng Chủ tịch nước tổ chức họp báo công bố lệnh của quyền Chủ tịch nước công bố luật khám bệnh, chữa bệnh vừa được Quốc hội khóa 15 thông qua tại kỳ họp bất thường lần thứ 2. Luật gồm 12 chương và 121 điều, có một số điểm mới cơ bản như nâng cao kỹ năng hành nghề, tăng cường quản lý hoạt động của người hành nghề, nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, tăng cường khả năng tiếp cận dịch vụ của người dân với dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh, đối với một số quy định liên quan đến điều kiện bảo đảm thực hiện cho hoạt động khám bệnh, chữa bệnh.
Chuyển sang một số thông tin đáng quan tâm khác, Sở Lao động Thương binh và Xã hội Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, tính đến nay trên địa bàn toàn thành phố có hơn 94% doanh nghiệp hoạt động trở lại, với số lượng lao động trở lại đạt hơn 98%. Theo sở này, do ngày làm việc đầu tiên sau kỳ nghỉ Tết rơi vào ngày thứ 6, tức 27 tháng 1, nên nhiều doanh nghiệp đã cho công nhân người lao động nghỉ đến ngày thứ 2, tức ngày 30 tháng 1 mới đi làm trở lại. Thậm chí nhiều doanh nghiệp có công nhân ở các tỉnh xa về quê ăn Tết, nên đến ngày 1 tháng 2 mới tái triển khai sản xuất kinh doanh. Theo thống kê của Sở Lao động Thương binh và Xã hội Thành phố Hồ Chí Minh, trong quý 1 năm 2023, có 499 doanh nghiệp tại thành phố cần tuyển thêm 14.300 lao động.
Theo Cảng vụ hàng hải tỉnh Quảng Ngãi, tàu hàng Hoàng Gia 46 vận chuyển gạo và vải đá ngầm trên biển Sa Huỳnh, thị xã Đức Phổ, Quảng Ngãi bị thùng đáy trôi vào bờ biển thuộc tổ dân phố Thạnh Đức 1 đã 8 ngày qua, nhưng do thời tiết bất lợi, biến động kéo dài, các lực lượng chức năng vẫn chưa thể tiếp cận để rút 8.000 lít dầu cũng như ứng cứu tàu. Đến chiều ngày 2 tháng 2, tàu Hoàng Gia 46 vẫn ở khu vực chân sóng cách bờ biển Thạnh Đức 1 khoảng 100 mét. Phần lớn thân tàu đã bị chìm xuống biển, tàu bị gãy làm đôi, chưa tách rời. Hai bên hông tàu bị sóng đánh vỡ với chiều dài 5 mét.
Theo thông tin từ Viện Huyết học Truyền máu Trung ương, lễ hội Xuân Hồng, sự kiện hiến máu lớn nhất vào mỗi dịp đầu xuân sẽ chính thức khai mạc vào ngày 6 tháng 2 và kéo dài đến hết ngày 12 tháng 2, dự kiến tiếp nhận 6.000 đơn vị máu. Trước đó, nhiều điểm hiến máu hưởng ứng cũng được tổ chức liên tục. Từ ngày 1 tháng 2, lễ hội Xuân Hồng 2023 do Viện Huyết học Truyền máu Trung ương phối hợp với Hội Thanh niên Vận động Hiến máu Hà Nội tổ chức tại Viện, 5 điểm hiến máu cố định: 26 Lương Ngọc Quyến, 132 Quan Nhân, 78 Nguyễn Trường Tộ, số 10 ngõ 122 Đường Láng, Bệnh viện Đa khoa Nông nghiệp và tại Ủy ban Nhân dân thị trấn Châu Quỳ.
Chương trình tiếp tục với phần tin quốc tế. Ngày hôm nay, mùng 3 tháng 2, Đại sứ quán Việt Nam tại Liên bang Nga tổ chức lễ kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam với sự tham dự của đông đảo cán bộ, nhân viên Đại sứ quán và khách mời. Lễ kỷ niệm năm nay đúng vào dịp Đại sứ quán Việt Nam tại Nga đang xúc tiến các kế hoạch kỷ niệm 100 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh lần đầu đến Petrograd, nay là Saint Petersburg, Nga. Còn tại Campuchia, cũng nhân dịp kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, Đảng bộ tại Campuchia đã long trọng tổ chức lễ dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh với sự tham dự của đông đảo cán bộ, đảng viên. Trong không khí mừng Đảng, mừng xuân, tự hào về Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, cán bộ, đảng viên, đảng bộ tại Campuchia nguyện nỗ lực hơn nữa góp phần đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế sâu rộng.
Nhiệm vụ chính của người Nga là bảo vệ đất nước và tạo điều kiện để đất nước phát triển hơn nữa. Đó là thông điệp mà Tổng thống Nga Vladimir Putin đưa ra tại cuộc gặp với đại diện các tổ chức yêu nước và thanh niên diễn ra vào ngày 2 tháng 2 ở thành phố Volgograd, trước đây là Stalingrad, nhân kỷ niệm 80 năm chiến thắng lịch sử Stalingrad của quân và dân Liên Xô trong cuộc chiến tranh vệ quốc vĩ đại. Nhân dịp này, nhà lãnh đạo Nga đã đến thăm khu phức hợp tưởng niệm trên đồi Mamayev Kugan ở Volgograd, đặt vòng hoa tại ngọn lửa vĩnh cửu trong phòng vinh quang quân sự và tiến hành một phút mặc niệm tưởng nhớ những người lính Hồng quân đã hy sinh trong trận chiến Stalingrad.
Trong cuộc điện đàm diễn ra vào tối ngày 2 tháng 2, Bộ trưởng Ngoại giao Nhật Bản Yoshimasa Hayashi và người đồng cấp Trung Quốc Tần Cương nhất trí hai bên sẽ duy trì liên lạc chặt chẽ ở mọi cấp độ. Đây là cuộc điện đàm đầu tiên giữa hai bộ trưởng kể từ khi ông Tần Cương nhậm chức vào cuối tháng 12 năm ngoái. Hai bên cũng xác nhận sẽ liên hệ chặt chẽ trong khuôn khổ Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc khi Nhật Bản đảm nhiệm vai trò Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc từ năm nay. Cuối cùng, hai bên cùng nhất trí sẽ duy trì liên lạc chặt chẽ, bao gồm cả cấp thượng đỉnh và cấp bộ trưởng.
Các nhà phân tích của hãng xếp hạng tín nhiệm Moody's mới đây đã nhận định lạm phát đã vượt đỉnh ở hầu hết các nền kinh tế châu Á-Thái Bình Dương. Đến thời điểm hiện tại, xu hướng tăng giá đang giảm tại Campuchia, Ấn Độ, Malaysia, Singapore, Hàn Quốc và Thái Lan. Tuy nhiên, những quốc gia còn lại đang mắc kẹt trong lạm phát. Moody cho rằng tác động kết hợp của việc hạn chế về nguồn cung được nới lỏng và chi phí vay giảm bớt sẽ giúp giảm lạm phát xuống thấp hơn ở khu vực này trong năm nay. Tuy nhiên, đây sẽ là một quy trình từng bước một và dự báo lạm phát sẽ ở mức trung bình khoảng 2,8% trong năm nay và 2,5% trong năm tới.
Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân, đồng hành cùng bạn, dù bạn ở đâu.
Thưa quý thính giả, trong những ngày đầu năm mới, đặc biệt là vào dịp rằm tháng Giêng, các Phật tử và những người tin yêu đạo Phật lại đến chùa làm lễ cầu an. Đây được xem là truyền thống của Phật giáo Việt Nam.
Một năm khởi đầu bằng mùa xuân, vạn vật sinh sôi nảy nở. Theo truyền thống, cũng như nhiều người tin yêu đạo Phật, dịp rằm tháng Giêng là khoảng thời gian mà những người thành tâm như chị Vân Anh, ngụ tại phố Định Công, Hà Nội, lên chùa làm lễ cầu an với mong muốn cầu cho bản thân, gia đình và xã hội một năm mới an lạc, gặp được nhiều điều tốt đẹp.
Tôi đến chùa để cầu tham dự lễ cầu an, vì cũng mong là một năm tới bản thân cũng như là gia đình thì sẽ được bình an, hạnh phúc và gia đình được mọi điều đó được thuận lợi.
Trong lễ cầu an, các Phật tử đều lắng lòng, thành tâm sám hối để tiêu trừ nghiệp chướng, bỏ ác làm lành. Thượng tọa Thích Minh Tuân, trụ trì Thiền viện Di Đà cho biết, khi hiểu được luật nhân quả, mọi người sẽ tránh được những suy nghĩ và hành động xấu, tiêu cực, để một năm mới gặp được những điều may mắn, những quả ngọt trong cuộc sống.
Lễ cầu an chỉ có giá trị khi con người ta thật thành tâm, hay nói như Đức Phật nói là nhất thiết cung kính, nhất tâm kính lễ, một lòng chí thành, chí kính để lễ cái buổi cầu an đó, nó mới có giá trị. Buổi lễ cầu an đó, nó chỉ là khẳng định con người ta quay về với Phật, hướng về với cái lòng chính thiện. Còn trong quá trình một năm có 365 ngày, thì trong 365 ngày đó, mỗi con người chúng ta phải tự rèn luyện đạo đức bản thân, tu nghiệp, cái thân khẩu ý của mình trong 365 ngày đó mới thành tựu được an hay không là do chính bản thân mình.
Đầu năm cũng là dịp nhiều chùa tổ chức lễ cầu an. Nhà nghiên cứu văn hóa Nguyễn Viết Chức cho rằng, đó cũng là truyền thống của Phật giáo Việt Nam từ hàng nghìn năm nay.
Tôi nhớ là thời Lý còn có một cái lễ hội, lễ hội đèn Quảng Chiếu tổ chức trong Hoàng Thành bây giờ, thì mà tổ chức nhiều lần. Ở trong đó thì có nhiều ý nghĩa, như trong đó có một cái ý nghĩa là mong cho cái gọi là quốc thái dân an. Thì khi nào cũng thế, dân có an thì quốc mới thái được, và quốc có thái thì dân mới an được. Mỗi một gia đình, mỗi một con người có an, có an bình thì xã hội mới an bình được.
Khi tham gia lễ cầu an với tâm thành kính, mọi người sẽ được sống trong những giây phút chính niệm, quán tưởng và làm theo những lời răn dạy của Đức Phật. Và như vậy, lễ cầu an thực sự là nét đẹp truyền thống của văn hóa dân tộc mỗi dịp xuân về. Thưa quý thính giả, đến đây thì bản tin thời sự chiều nay của Radio Nhân dân cũng xin được dừng lại.
Kính chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý thính giả trong các bản tin tiếp theo.